Rồi qua đồng đổ điệp á. Làm sao? Đem để lên trang thờ bà. Đem để lên trang hay đến bàn Phật gói để cho kỹ. Để đó, để chi vậy? Để chết đó rồi mày tụi bay để trong mình tao đem theo. Chi vậy? Để tin là ma quỷ à, độ che chở cho mình. Cái đó thì thật sự tôi không biết, tôi chưa chết tôi không biết. Nhưng mà nó như vậy quý vị, vậy không có lợi. Quy y là nương dựa, à, quay đầu là nương dựa. Còn mình nữa, mình nói quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chứ thực sự là mình không có quy Phật, Pháp Tăng. Mình quy y nương dựa cái nào? Nương dựa vào vợ, nương dựa vào chồng, nương dựa vào cái nghề mình làm, như cái nhà mình ở. Phải không? Phải vậy không? Tôi nói quy y trên danh nghĩa thì tôi biết quý vị có giấy tờ ở trên chứng minh. Không ai nói được quý vị là không quy y trên. Nhưng mà cái thực tế của cuộc đời á, mình quy y cái nào? Nhớ Phật để làm lành, mình nương vào Phật để làm lành ha. Nhưng mà mình nương vào Phật á, một ngày 24 giờ mình nhớ Phật có giờ, 23 giờ mình nhớ chuyện khác không có nhớ Phật. Sao gọi là quy y? Ở đời mình thường mình nương dựa vào chỗ nào? Nghề nghiệp, tiền tài, danh vọng, thân quý, phải không? Nhưng trong khi đó mình phát nguyện nó không có nương dựa vô Phật, vô Pháp, vô Tăng. Vậy mà Phật Pháp Tăng một ngày 24 giờ mình nhớ Phật Pháp Tăng thì nửa giờ đồng hồ thôi. 23:30 mình nhớ những chuyện khác, nương dựa những chuyện khác. Vậy thì nói nguyên vậy, tôi không phải là tôi chê. Nhưng mà điều tôi muốn nhắc quý vị, thấy không? Những cái mình nương dựa đó không có thiệt. Nhà cửa, tài sản, danh vọng, gia đình không có thiệt. Mình nương vào đó thì sao? Có lúc nào nó sập mình sập theo. Phải không quý vị? Có sập theo không? Có không? Có nhà không? Mình tính mình nương cái nhà nó chắc quá rồi. Tính là mình thân mình sống có 100 năm đó. Mình tính cất cái nhà, tính tồn tại tới 300 năm, 1000 năm. Cất cho vững bền cho bờ đời. Cái nhà lúc nào nó sập xuống thì sao? Mình sập theo. Tâm tư, tình cảm mình khổ theo cái nhà đó. Là mình dựa vào cái chỗ không phải, mình sập theo. Thấy không? Tôi chỉ muốn nhắc là khi mình quy y đó, thì nó đã quy y tam bảo. Mà tam bảo tồn tại mãi mãi. Vậy thì dựa vào những cái chỗ mà chắc chắn, lâu bền. Chứ đừng có dựa những chỗ tạm bợ. Nhớ không? Vậy thì khi mà ai có quy y đó, thì thay vì cất đem lên trên thờ bằng Phật á, thì nên lấy ra treo ở giữa nhà à, treo cho phòng ngủ á, để chi vậy? À, nhắc nhở mình, con quy Phật vậy nè, con quy Pháp vậy nè, con quy Tăng vậy nè, chứ thôi để quên đó. Vậy thôi chỉ nhắc vậy đó, để chi, để mình nhớ mình thôi. Mà có như vậy mới xứng đáng là quy y, phải không? Chứ có người quy y 30 năm rồi mà chẳng có y chút nào hết, chẳng có y chút nào, thì nói ra thì nó quy y rồi tới chết đem theo. Nhưng mà thật sự như vậy thì nó không phải là ít quy y. Thì rõ ràng ha, vậy thì mười phương Bồ Tát quy y nơi cái hạnh của Ngài Địa Tạng, chứ không phải là quy y nơi cá nhân Ngài Địa Tạng. À, nhân xưa bồ đắp chúc duyên lành, nay con tán duyên chân công đức. Ở trong này đó, ngã kim túc thực thiện nhân duyên, tán dương Địa Tạng chân công đức. Nó là chúng con nó ngày xưa chúa tập nhiều cái đức lành, nhiều cái công đức lành lắm, cho nên mới ngày nay nè tụi con mới được tán dương, mới được khen ngợi cái công đức chân thật của Ngài Địa Tạng. Vậy thì nói rằng mình muốn nghe được tên Ngài Địa Tạng nó phải có công đức dày lắm. Nhân xưa đó, thì nhân xưa mà công đức nhiều lắm mới bây giờ mới được nghe Ngài Địa Tạng. Phải vậy không quý vị? Quý vị có công đức không? Có không? Cái đó phải nói có không? Có. Là bởi vì sao? Ở đây có nhiều người than khổ, qua Mỹ rồi than khổ. Có không gì than khổ có không?
Có.
Nhưng mà thực sự họ chỉ thấy cái khổ mà họ không thấy cái phước. Họ thấy cái quả mà không thấy cái phước. Tại sao tôi nói phước? Quý vị thử nghĩ thử xem, ở Việt Nam á, bao nhiêu người, ha? Qua Mỹ thì bao nhiêu người? Mình có phước không? Thấy không? Rời Việt Nam bao nhiêu người? Tới đất liền thì bao nhiêu người? Bao nhiêu người chết sông chết bể? Thấy không? Chết đói chết khát bị tai nạn mình không có gì hết, mình được phước hơn họ. Thấy không? Rồi qua tới bên Mỹ rồi, mình nhìn thấy coi, ban đêm mình nhìn thấy coi, có những người không nhà ở, không công ăn, chết đường, chết xá, ngủ ngoài đường, trời lạnh ngủ ngoài đường, mình có được cái nhà ở, không sáng không giàu, năm bảy mẹ con dồn vô một phòng, ít ra cũng có được cái chỗ ngủ, chỗ ăn, mình có phước hơn người ta, thấy không? Rồi bây giờ nhìn lại thấy coi, qua đây ăn có thể là mình ăn mình chán, nói thiệt đây có nhiều người chán mới ăn gì. Tôi ăn gì chán quá đi. Tôi nói sao không nghĩ lại những người cha mình, mẹ mình, anh mình, em mình ở Việt Nam á, muốn có một chén cơm trắng ăn thôi đã là không có rồi. Mình với họ ai có phước hơn ai? Thấy không? Ở bên đây nhìn lên nó trời, cái bà kế bên tôi bà mới mua xe mới, mình không có xe mới, xe cũ. Thấy khổ, thấy khó chịu. Chứ họ không nghĩ được rằng họ có xe cũ là đỡ. Trong khi ở Việt Nam có những bà mẹ đi thăm con, con đi học tập, bà mẹ thăm con đi 40 cây số đi bộ, băng rừng đi bộ, ai có phước hơn ai? Thấy không? Đó là nói chuyện đời. Vậy thì đừng nên buồn, quý vị sướng lắm, phước đức lắm mới được vậy. Rồi nói chuyện đạo, trong ba đường, ba đường dữ đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình không có bị đọa. Thấy không? Tại sao biết không bị đọa? Giờ mình làm người à, mà quý vị có làm người á, nên quý vị lớn tuổi phải nói là mình có phước đức. Tại sao phước đức? Đời người đó quý vị, mình thấy là mình già, thực sự khó có ai sống được tới già lắm, khó lắm. Sư nên nói là nhân sanh thất thập khổ lai hy, 70 tuổi đã khó rồi, mà nghĩ lại cái dân tộc mình thấy coi, qua mấy năm chiến tranh, có khi á, ta nói tre già mà khóc măng non á, nhìn qua bên thấy nó chết rồi, thấy không? Mà quý vị sống cái từng tuổi này, thấy được mấy cả, thấy được cái như cuộc đời nó thăng trầm, nó thay đổi, phước lắm mới thấy được vậy, phải không? Có tiền thì đi coi con tuồng hát à, quý vị đi có tiền thì đi coi ăn tuồng hát à, mà bây giờ quý vị không có trả tiền mà quý vị coi được bao nhiêu tuồng hát rồi, bao nhiêu tuồng rồi, không biết bao nhiêu tuồng, phải không? Tôi nói là tuồng hát của cuộc đời á, chứ tôi không nói tuồng hát cái lương. Đúng bao nhiêu tuồng đâu quý vị? Lên xuống thăng trầm, từ đất nước cho tới làng, tới xóm trong gia đình, phải không? Bao nhiêu tuồng hát rồi. Vậy thì mình phải nói mình có phước lắm. Địa ngục không bị nè, ngạ quỷ không bị nè, súc sanh không bị nè. Trong khi đó, trong khi biết rằng những người thân của mình, bạn bè mình, anh em mình, có khi họ bị đọa, hiện giờ họ làm chó, làm trâu, làm heo, làm ngựa, mình có phước lắm. Thấy không? Đó rồi trong khi bao nhiêu người chúng sanh mê mà bỏ thân này, họ bị đọa, bị đọa lạc. Trong khi mình nghe được chánh pháp, họ bệnh mà không có thầy thuốc. Sao có gì bệnh mà họ không biết họ bệnh, họ cứ lăn lóc theo cái lục, khá là ngũ dục lục trần, họ có lăn lóc họ theo à. Mà mình á, mình cũng theo, mình cũng theo vậy, nhưng mà ít ra mình cũng có ông thầy thuốc, tuần lễ tới chuộn lần, ha, uống thuốc lần, ít ra cũng có thuốc. Vậy cho mình nghĩ ra mình hơn người ta nhiều, hơn người ta nhiều. Cái người tu theo đạo Phật đó, khi mình nhìn ra xung quanh đó quý vị, nhìn ra xung quanh đó, không thấy giận, không thấy ganh với ai trơn, mà thấy thương người ta, thấy thương. Tại sao thương? Thấy thương hơn là thấy ghét. Người ta không biết bằng mình, thấy không? Tội nghiệp họ bệnh mà họ không biết là họ bệnh. Nhưng quý vị thấy mấy đứa nhỏ, con nít ấy, có những người họ đi đằng kia có cái hầm, thấy không? Mình biết có cái hầm trong ở dưới đó, họ cứ họ đi bừa, mình cản lại họ không nghe, mình níu họ lại níu không được, thấy không? Họ cứ đi vậy thì cái lòng mình sao quý vị? Thương tội nghiệp, thương chứ không có ghét, thương chứ không ghét. Vậy thì mình á, phải nói rằng khi quý vị mà tới đây được, đừng nói không tới đây cũng vậy nữa, qua tới Mỹ được, có cơm ăn, qua mặc dầu cơm á, có thể là cơm mà ta ăn gạo thơm, mình ăn gạo thường, phải không? Có khi là người ta ngủ giường nệm êm, ta mua mới, mình có khi mình nằm dưới đất. Nhưng mà suy nghĩ cho kỹ rồi mình thấy là mình sướng. Mà cái sướng đó là do đâu? Do cái phước lực mà nên. Do cái phước lực mà nên, quý vị. Bao nhiêu người quý vị thấy là của hô ra vàng cả trăm lượng, muốn đi ra khỏi Việt Nam đi không được. Cả trăm lượng đi khỏi Việt Nam đi không được, thấy không? Và có những người do một cái không có dễ đó, mình nhờ cái duyên lành họ rời khỏi Việt Nam. Thật ra mình thấy qua tới bên đây rồi phải mừng. Và những cái chỗ đó phải khuyến khích mình tu thêm. Mình tu thêm, mình được cái duyên lành rồi mình đang đi về nè. Mà nếu mình không khéo á thì sao? Mình xuống, thấy không? Mà xuống rồi muốn lên lại khó khăn vô cùng, khó lắm. Quý vị thấy mà đi leo núi đó, lên dễ hay xuống dễ?
Xuống dễ.
Lên dễ hay xuống dễ, quý vị? Xuống dễ lắm. Quý vị đi, đi leo lên thì mệt, thấy không? Thì leo lên từng bước, mà xuống nó trợt chân cái một là tuột không biết mấy trăm thước. Ráng nha, ráng. Và tiếp tục ở trong kinh vậy thì phải nói mừng ha, mừng. Dòm nhau phải cười ha. Trời, tôi có phước lắm, phước lắm được làm thân người. Đức Phật nói đó, thân người khó, thân người khó lắm, khó gặp lắm. Phật pháp khó nghe. Thân người đó, ví dụ bây giờ quanh dòm lại ha, mình được thân người, mà thân người đó mình cũng được phước hơn các người khác nữa. Tôi làm người, bà kia cũng làm người, tôi cũng được phước hơn bà đó. Tại sao vậy? Tôi làm người ấy, mạnh khỏe, bà bệnh hoạn, thấy không? Còn tôi làm người, tôi sống tới 70 rồi tôi còn thấy nè. Ông đó 30 tuổi ông mang kiếm, mình được phước hơn đó. Thân thể tròn vẹn nè, thấy không? Sanh ra thấy mặt cha mẹ nè, dòm xuống thấy mặt con cái, phước tôi muốn gì nữa, thấy không? Có những người sanh ra không thấy mẹ thấy cha, mà chết đi không thấy con thấy cái. Rồi mình thấy là mình sướng lắm rồi. Thì là phải mừng, phải cảm ơn trời Phật, thấy không? Phải cảm ơn. Chứ còn nếu mình nghĩ là mình cứ tôi dòm tôi cho tôi khổ quá đi, người ta thế này thế nọ thế kia, đừng dòm lên, đừng dòm lên. Nếu dòm lên thì sao có gì khổ quá. Dòm lên thì chẳng bằng ai hết trơn, thấy không? Nhưng mà nhìn lại chẳng ai bằng mình. Thầy ráng nhớ nghe, dây sống. Tiếp tục. Nhân xưa bồ đắp chút duyên lành, nay con tán dương chân công đức. Bởi vì ngày xưa đó chúng con có duyên lành, bây giờ cũng được tán dương cái công đức của Ngài Địa Tạng. Vậy thì khi mà nghe được tên Ngài Địa Tạng, nghe công đức của Ngài, công đức của Ngài là công đức gì? Công đức từ bi á. Con đường tu của Ngài, con đường mà Ngài dạy mình tu á, nhờ công đức lành ngày xưa bây giờ mình mới nghe được cái pháp của Ngài Địa Tạng dạy mình tu. Chưa, quý vị chưa có nghe trong kinh á, cậu chẳng được nói, thấy không? Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Bi góp tập nhân lành độ chúng sinh. Thì cái Ngài Bồ Tạng thì công đức của Ngài là gì? Là Đại Từ Bi. Nhắc lại, cái từ bi rất lớn, góp tập nhân lành độ chúng sinh, lấy những cái nhân lành để chi? Để độ chúng sinh. Độ chúng sinh là gì quý vị? Độ là anh á. Độ là gì? Ở chùa có nói rằng tới giờ độ cơm rồi. Quý vị có nghe nói không? Nói thầy độ cơm chưa? Độ là gì? Độ ngõ chưa? Độ là gì? Độ là ăn. Phải không? Nếu mà nói Ngài Địa Tạng góp tập nhân lành ăn chúng sanh, ăn gì được? Độ ở đây á, chữ nho xưa. Độ là gì quý vị? Là qua bên bờ. Quý vị đi dụ gì tới một cái sông nha, rồi chẳng có thuyền ghe gì hết, rồi réo cái người mà phụ đò đó tới đưa mình qua bên đò, qua bên sông bên kia, gọi là độ. Vậy thì cái Ngài là Ngài dùng cái Đại Từ Bi, thấy không? Ngài góp cái nhân lành của chúng sanh đó để chi? Để đưa chúng sanh từ cái bờ bên này sang cái bờ bên kia. Độ là vậy đó. Độ là đưa qua bờ, thấy không? Chứ không phải độ là ăn. Tôi thấy có nhiều người họ dùng sai, nó độ ăn cơm, độ cơm, anh nói là ăn đi, thấy không? Một cái gì có nghe nói không? À, nói thầy độ ngõ chưa? Thì ăn đi chứ nói gì độ. Vậy thì độ phải dùng sai nhỉ? Độ là đưa cái người từ bờ bên này nè sang bờ bên kia, gọi là độ. Vậy thì Ngài á, mình nói là mình có phước đức lắm mới nghe được tên Ngài, mà Ngài dùng cái đại từ bi, cái nhân lành, đại từ bi và nhân lành để mà độ chúng sanh. Thì tại sao đại từ bi với nhân lành? Đại từ bi là cái thể, là cái tánh của các vị Bồ Tát, của các vị Phật. Nhân lành thì sao quý vị? Nhân lành thì sao? Thì quả lành, phải không? Lấy cái nhân lành, gieo cái nhân lành thì được cái quả lành. Vậy thì Ngài độ chúng sanh bằng cách nào? Bằng lấy cái từ bi, dạy chúng sanh làm cái nhân lành. Để chi? Để được cái quả lành. Ngài độ chúng sanh, Ngài giúp chúng sanh qua bên bờ bên kia đó, thoát khỏi cái bờ sanh tử bằng cách đó, bằng dùng cái tình thương dạy chúng sanh làm cái nhân lành để được cái quả lành. Nó là lý do tại sao mà trong kinh Địa Tạng mới kể ra những cái nghiệp báo của chúng sanh. Ông làm nhân lành, ông được quả lành. Ông làm nhân dữ thì ông phải bị vậy. Nó cho mình thấy để mình tạo cái nhân lành. Rồi, rung tích trượng mở toan địa ngục. Ở trong dịch là rung tích trượng mở toan cửa ngục, nâng minh châu xoay khắp đại thiên. Thì cái bản văn trong cái bản mà của Hội Phật Giáo dịch không rõ, cái phần chữ Nho nó như vậy: từ nhân tích thiện thệ cứu chúng sanh. Từ nhân tích thiện là, từ nhân là gì quý vị? Do cái nhân từ tích cái điều thiện thệ cứu chúng sanh. Trong khi đó cái bản ở bên của cái Hội Phật Giáo dịch là góp tập nhân lành độ chúng sanh, nó không có rõ cái ý. Mà trong kinh chữ Nho nó như vậy: từ nhân tích thiện thệ cứu chúng sanh. Lấy cái nhân á, từ nhân là lấy cái nhân duyên á, cái nhân là nhân từ, lòng từ tích cái điều thiện, lấy cái lòng từ làm gốc chứa chấp cái điều thiện thệ cứu cả hết chúng sanh. Cái thệ là gì? Là thệ. Bởi vì trong bản tiếng Việt Nam mình dịch không rõ, mà cái chữ thệ, tại sao mình thệ? Khi mà thề đó quý vị, thì nói cái ý gì là thề? Quyết tâm làm cho được, phải không? Đó là tôi hứa với cô là thôi ngày mai tôi làm gì đó, tôi hứa thì nó không mạnh mà cái thề, phải không? Tôi thề đại khái là như là cái ý chí hết sức là cứng chắc, thề, đúng không nè? Vậy trong kinh đó là thề cứu chúng sanh, nó là hứa cứu chúng sanh á, thì nó nhẹ, không có hứa. Đương nhiên hứa cũng giống vậy, cũng như là mình muốn mình làm gì đó, nhưng mà đây là thề, quyết tâm làm cho được cứu chúng sanh. Vậy thì cái Ngài thề, Ngài quyết tâm làm cho được cứu chúng sanh, nghĩa là cái thề nó mạnh mẽ, nó cứng chắc hơn là hứa, hơn là nguyện. Thề. Rồi, thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, trong tay có kỳ kỵ vàng, khi giọng xuống á thì cửa địa ngục mở. Nhớ không? À rồi, trưởng thượng minh châu quang nhiếp đại thiên chi giới, trên tay có một cái trái châu, mà cái ánh sáng của trái châu đó nó chói hết cả cái tam thiên đại thiên chi giới. À, cái chỗ này bây giờ sao mình hiểu giờ đây? Quý vị thấy mấy ông thầy đám đó, có đám ma đó, thì sao? Cầm cái tích trượng á, đứng đầu hàng giọng mở địa ngục, mở được không? Cái chỗ này đó, bởi vì khi nói Địa Tạng rằng, cái Ngài nói rằng thề cứu chúng sanh, cái lòng của Ngài rất là cứng rắn. Thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, cái trong tay của Ngài có cái tích trượng bằng vàng, mà giọng như vậy thì cứ địa ngục mở. Cái tích trượng đó mình có không? Có. Hả? Không, tôi không muốn nói đến cây tích trượng bằng gỗ, bằng vàng. Cái cây tích trượng đó là lòng mình đó. Cái lòng mình là cái chỗ nào gọi là cây tích trượng? Cây tích trượng á, hồi xưa quý thầy đi xưa gậy đó là chỉ cái gì? Là để chịu đựng, để chống. Ha, phải chống. Như vậy thì những người tu hành á, mà không có cái gì cứng rắn á, thì tu được không? Không được. Tu 10 bữa, nói 10 bữa tu, 9 ngày bỏ lửng có ngày tu, không cứng rắn. Vậy thì cứng rắn ở đây là cái gì trong Đạo Phật?
tâm,
tinh tiến, cứng rắn, cái gì nữa? Đại hùng, đại lực, phải không? Hùng lực. Vì cái tích trượng này đó, quý vị thấy nó bằng vàng, nó cứng rắn lắm. Vậy cái chỗ đó là tượng trưng cho cái hùng, cái lực của người tu, cái hùng, cái lực. Mà khi mà Ngài Địa Tạng mở cửa địa ngục bằng cái tích trượng đó, như là Ngài dùng cái hùng, cái lực mà mở được cửa địa ngục. Mình á, mình dùng hùng, dùng lực mở cửa địa ngục được không?
Được.
Mở cửa địa ngục là sao? Địa ngục tượng trưng cho cái khổ, cái phiền não, cái tối tâm, thấy không? Địa ngục. Mà nếu mình có được đại hùng, đại lực á, thì mình thành Phật, mình mở địa ngục, mình vượt cái khóa cửa địa ngục. Mở cửa địa ngục là để chi? Để cho người trong địa ngục đi ra ngoài, giải thoát, phải không? Nói một cách khác đi là khi mà Ngài giọng cái tích trượng á, thì được giải thoát những cái phiền não. Vậy thì chúng sanh mà có được cái hùng lực, có được cái đại hùng, đại lực á, thì mình cũng có thể mở địa ngục. Mở địa ngục cho mình ra, cho mình ra, mình không có lọt vào địa ngục. Hiểu được không? Ok, dạ, thôi vậy tốt rồi đó. Cô có gì hỏi đó cô? Vậy thì khi đó đừng có tưởng rằng mở địa ngục cho người khác. Mình đang bị xiềng xích nè, mình đang bị xiềng nè, mình bị xiềng. Nếu mình niệm Phật á, thì mình bớt lần những cái địa ngục. Cái cửa địa ngục nó lớn, có thể là 5-7 dòng xiềng xích, thấy không? Mà khi mình nói là mình tu, mình nói là niệm Phật một chuỗi, chẳng chi là gì, mình tháo một dòng cửa địa ngục, thấy không? Rồi khi mà mình có hùng, có lực á, nó quan trọng lắm trên con đường tu á. Bởi vì sao quý vị? Người ta nói học đạo á, thủy cần trung tắc đãi. Lúc đầu thì siêng năng lắm, sau đó thì giải đãi. Thành ra cái người nào mà có hùng, có lực á, mới đi được trọn con đường. Cái này á, kinh nghiệm thấy có. Quý vị mới bắt đầu phải đi chùa ha. Nghe sư bà sư tánh ấy, có nguyện tụng kinh 10 biến hay là niệm chú 10 biến, ba chủ Phật đã khá vậy. Làm được vài ba ngày, năm ba bữa sau cái thấy hơi biến, hơi làm biến rồi, sụt xuống rồi. Thành thế là cái người tu hành mà muốn tự mình mở cửa địa ngục cho mình á, mà khi mở cửa địa ngục cho mình là mở cho những người khác nữa đó. Vì thì không có hùng, không có lực á, khó làm. Hùng là gì? Can đảm. Lực là gì? Là kiên trì. Kiên trì. Can đảm sao gọi là can đảm cái gì? Không có sợ chết. Lại Phật mà nguyện lại Phật 108 lại mới 50 lại, thấy nó đau lưng, nghĩ không làm nó thôi, mệt nó thôi, đau lưng nó thôi, lại như nó thôi. Mà tại sao đau lưng mình sợ? Cái gốc mình sợ chết, mình sợ chết. Cái gốc gác căn bản vẫn là chết, phải không? Đau lưng mình sợ, không có sợ cái đau lưng, mà cái đau lưng mình sợ nó dài hơn là sợ chết. Vậy thì mình không có đại hùng đại lực, khó mở cửa gì. Hiểu được không? Vậy thì nhớ ai cũng có cây gậy hết trơn á, cây gậy đó mình có sẵn hết trơn á, chứ không phải là đi ra vậy, đi ra ngoài kia sắm đặt nó làm cây gậy ha, giọng rung rung rồi này, thật sự ra cái gậy đó làm sao quý vị? Nó chết nó còn báo mình á. Tại sao vậy? Mình đã từng nhắm mắt rồi nhớ mình có cây gậy tốt quá, thấy không? Mà nhớ cây gậy thì là trở thành cây gậy. Vậy thì cây gậy này ai cũng có, mình ráng mình dùng nó, bằng sắt, bằng cứng rắn đó, mình phải dùng nó, mình phải dùng nó mới được. Còn nếu mình để nó cho bên á, thì khi nó cản trở. Thì đại hùng đại lực á, bởi vì có cái gậy đó. Quý vị có khi lâu lâu quý vị lấy cái gậy ra quý vị xài, ai cũng có hết trơn quý vị. Cái gậy đó mình đừng có tưởng là cái gậy phải mua, không phải nó dạy hình thức đâu, ai cũng có hết trơn. Có điều mình xài nó nhiều, mình xài nó ít, thấy không? Mà cái địa ngục này á, đừng có tưởng là mình chết rồi mới xuống địa ngục, mà địa ngục hiện tiền. Tôi lấy ví dụ nè, tôi lấy một ví dụ rất là căn bản. Mình không có làm gì đó, thấy không? Đó rồi cái bà cái bên mình nó bà mất con gà, bà mất con gà, thấy không? Bà nói ý chị thấy bà cái ý bà muốn nghi mình đến cấp con gà bà. Rồi bà nói mình vô đó đi thì vậy sao? Mình nổi giận, hả quý vị? Mà nổi giận thì nổi quạo, mà giận nó quạo thì sao?
Người nó nóng nổi trong
mà. À, hãy giận quý vị để cho người giận thì đỏ mặt đỏ mày, phải không? Vậy thì đỏ mặt đỏ mày là nóng, nóng là ở đâu? Là lửa đốt trong địa ngục, lửa địa ngục đó, lửa đốt nó, phải không? Mà hãy nóng rồi thì sao quý vị? Đòi giết, đòi đâm không à? Mà đánh người ta, đánh sợ người ta, đánh người ta không đau đủ nữa, đánh rồi đâm không à? Vậy là quỷ hiện tiền, quỷ hiện tiền, phải không? Rồi đánh là quỷ hiện tiền. Mà hãy mình nhắc, ê không được, không được, phải không? Không được, phải can đảm, phải là phải dằn xuống, phải khi mà quý vị thấy dằn dằn đó khó lắm. Cái người nào mà đủ can đảm mạnh lắm, mạnh mẽ lắm đó, mới dằn được cơn giận. Mà dằn được cơn giận thì sao? Thì địa ngục biến mất, tướng quỷ sứ, tướng sân hận không còn, thấy không? Cái lòng giết hại không còn, mặt không còn đỏ nữa, địa ngục biến mất. Vậy thì khi đó là mình dùng cái tích trượng đó, mình dùng cái tích trượng đó. Tích trượng nó dính liền cái ý dưới là nâng minh châu soi khắp đại thiên, thấy không? Rung tích trượng mở toan địa ngục, nâng minh châu soi khắp đại thiên. Giờ mình thấy hình tượng địa tạng chắc ngày giàu quá, tu hành sao giàu dữ vậy, phải không? Thấy cái hộp châu mới lớn, thấy mừng quá, thấy mình ước gì có được vậy chắc làm giàu. Nhưng mà hộp châu cũng là hộp châu gì quý vị? Ở trong kinh Phật giáo hay nói cái minh châu, hay nói đó. Ở đây quý vị nào tụng kinh nhiều nhớ ra cuốn kinh nào nói cái minh châu? Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa, chỗ nào gọi là minh châu? Long nữ dân minh châu thành Phật là một chuyện. Chuyện gì nữa? Có cái ông nhà giàu, ông có đứa con, rồi ông giấu hột châu ở trong túi áo của đứa con á, vậy nhớ không? Trong cái túi áo. À, vậy thì mình cũng vậy nữa. Cái viên cái minh châu mà Đức Địa Tạng cầm trên tay, ngài có thủ kính không? Ngài có giấu không? Mẹ con có khi giấu nha. Đây quý cụ suy nghĩ lên, đừng nên làm gì. Có củ quý, có hột xoàn, có dòng vàng vậy đó nghe không? Có khi dụ thủ giấu, có con chứ không cho nó biết mình giấu, tôi không biết giấu chi nữa, có không cái gì? Có như người lớn tuổi rồi có tiền giấu, giấu cho con thì cho, nhưng mà cũng giấu riêng, tôi không giấu chi. Đức Phật cái giờ không có giấu. Thấy mình thấy hình của Ngài Địa Tạng cầm ở trên tay cây kích trượng thì Ngài không có cầm, trong mình để trong mình. Cái viên minh châu Ngài cầm ở trên tay đó, chứ thực sự là mình cũng có minh châu. Minh châu đó là chỗ nào là minh châu? Cái sáng suốt, cái trí huệ của mình là minh châu. Bởi vì sao? Khi mà nâng minh châu lên á thì đã soi sáng cả cái đại thiên, phải không? Còn mình á thì minh châu mình để đâu? Mình đút túi mình á, mình đút túi mình giấu cho kín. Mẹ mà đút túi thì sao quý vị? Làm sao nó sáng được? Bất quá nó sáng chăng, nó sáng ở trong túi áo mình rồi. Mà trong khi đó mình cần cái sáng này, cái sáng bên ngoài để mình đi, thấy không? Vậy thì cái sáng đó là cái sáng trí huệ. Ai trong quý vị ai cũng có trí huệ hết trơn, ai cũng có trí huệ của Phật hết trơn, ai cũng có cái sáng suốt hết trơn. Cái vấn đề là mình không có chịu lấy cái sáng suốt là mình xài, mà mình lấy cái sáng suốt đó ra đó thì mình đi được con đường đó, mình nhìn được thấy đúng đó. Còn mình á thì chẳng những mình không làm ra cái sáng suốt, cái trí huệ, mà mình nên làm theo cái ánh sáng vô minh, cái ánh mờ tối thôi. Mình nhìn một cái chuyện á, mình không nhìn theo cái ánh mắt trí huệ, mà mình nhìn theo cái vô minh. Mình làm cái hành động nào đó mình không làm theo trí huệ, mình làm theo cái vô minh. Mình giấu cái hột châu đi, mình không lấy cái hột châu đó ra. Vậy là khi mình đưa cái hột châu đó lên á, nghĩa là mình lấy cái trí tuệ mình soi những chuyện mình làm á, thì sao quý vị? Soi sáng đại thiên. Tại sao tới đại thiên rồi? Là bởi vì đại thiên á, ở trong kinh nói rằng mắt phàm phu mình á, mình nhìn được chừng 20-30 thước à. Mà có cụ tôi sợ là nhìn không được 10 thước nữa, phải không? Phàm phu mình nhìn không qua lớp vách, nhìn không qua lớp vách, phải không? chư thiên thì nhìn xa hơn, nhưng chỉ có Phật á, có mắt của Phật á, là nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới. Vậy khi mình nâng cái học minh châu lên của mình, cái trí tuệ mình lên á, thì cái quả vị mình thành sẽ là Phật. Mà dùng cái trí tuệ đó rồi thì quý vị thì sao? Mình thấy được tam thiên, nghĩa là mình có được con mắt Phật, mình thành Phật. Vậy là khi mình dùng được cái ánh sáng trí tuệ đó, dùng ít ít thì thành cái người mà hiền, người mà tu hành đàng hoàng hiền. Mà khi mình dùng được trong mọi thời gian đó, có mắt được trí tuệ đó, thì mình là Phật. Mà khi là Phật rồi mình được Phật nhãn, mà hết Phật nhãn rồi thì nhìn ra, mở mắt nhìn ra thì soi khắp tam thiên. Cái gì hiểu chỗ này không? À, vậy khi mình tập mình dùng cái trí tuệ, mà khi mình nâng cái học minh châu trí tuệ của mình lên, mình nhìn, mình lấy cái đó để soi sáng con đường mình đi á, thì mình sẽ thấy được ba cõi như là 3000 thế giới. Có nghĩa là mình sẽ thành Phật. Mà khi Phật rồi thì mình thấy thế giới như trong hạt bụi trong bàn tay đó, như cái âm la trong bàn tay trong kinh Phật nói đó. Khi mà thành Phật rồi đó thì nhìn tam thiên đại thiên thế giới như một cái trái, trái hột dẻ mà cầm ở trong bàn tay, nó dễ dàng như vậy đó. Mình bây giờ mình không thấy là bởi vì sao? Bởi vì hột minh châu á, mình nhà mình cắt, mình không lấy nó ra. Thì bây giờ tập lấy nó ra, soi sáng, thấy không? Từ cái hành động, nhất cử, nhất động, từ cái nói, cái ăn, cái nằm, cái đứng, lấy soi sáng, từ từ. Vậy thì lấy khi mà soi sáng hột minh châu đó, thì một lần một ngày mình sáng, mà sáng ở mức độ nào đó thì mình là Phật, mình như là Phật. Hiểu được không? À. Rồi, ở dưới này, Diêm Vương Điện Thượng, nghiệp cảnh đài tiền, vị Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, tác đại chứng minh công đức chủ. Ba câu cuối cùng. Cái gì có nông về không?
Không ạ.
Hả? Chừng 10 phút nữa hả? Nay đã kể ha. Đó là trên cái Diêm Vương Điện Thượng, nghiệp cảnh đài tiền, trên cái đài của Diêm Vương á, rồi trên cái điện Diêm Vương á, trên cái đài của nghiệp, thì vị Nam Diêm Phù Đề chúng sanh làm cái giáo chủ, tác vi chứng minh công đức chủ. Vậy thì nói rằng, nếu mình hình ảnh tưởng tượng nha, ông Diêm Vương ở trên đạo Diêm Vương ha, Diêm Vương Điện Thượng, cái điện chỗ Diêm Vương ở, rồi trên cái đài Diêm Vương kế bên hông á, hồi xưa trên thập điện á, cái gì biết trong thập điện, trong chùa có tranh thập điện, thì ông Diêm Vương ông ngồi vậy. Không? Rồi bên này nó có một cái kiếm, có một cái gương. Thì khi mà cái người chết mà cái tội đem lên á, thì sao có việc chối? Phải không? Ai đi ra nó tôi không có tội, vô tội không à? Cảnh sát bắt không có tội gì hết, bắt tôi chứ. Vậy thì Diêm Vương á, nó không dòm cái gương á. Vậy thì Diêm Vương ngồi đây nè, cái gương nó như vậy. Cái người đó tự dòm vô gương thì thấy rằng từ chặt cổ con gà, con vịt tới trộm cướp người ta hiện rõ trong gương. Không có chối cãi gì của trần, thấy không? Đó là theo cái không có quên một chút nữa quý vị. Xoay cho nó thấy rõ trần à. Nhưng mà cái đó thì nói thiệt là tôi chưa chết, thành thử ra tôi không thấy. Nhưng mà bây giờ nó thật quý vị này như vậy nhé, cái đó đó thì có nhiều người chết rồi họ kể lại, như cô ba cháu gà hay là hồi xưa đó, có những chuyện đó thì mình không nói nha. Nhưng mà hồi xưa ở gia đình có chuyện đó đó, ông Thủ Huần đó, có gì nhớ ông Thủ Huần không? Không biết chuyện Thủ Huần à? Có chùa lớn gia đình đó. À, ông Thủ Huần là sao này, ông làm vua, ông làm vua. Tôi sợ trễ giờ, quý vị có trễ giờ quá không?
Không ạ, à, không ạ.
À. Sáng nay tôi kể luôn một câu chuyện.
Mình sống hối
ạ. Dạ. Không, tôi nhiều quý vị khác là sợ quý vị buồn ngủ, nôn về.
Không ạ. Buồn buồn trời, đang bên chỗ
đó. Nói về nha, có ông chủ quần, ông người gia đình, tới bây giờ anh còn cái chùa của ông ở Cát Lái. Ông hồi đó, ông làm quan, rồi sao ông ra buôn bán, mà giàu có lắm. Mà hãy ông bán á, 1 kg á, thì ông cân 980 gram, hơi non chút, không đủ, không bao nhiêu, mà nhờ vậy mới giàu. quý vị thấy không? Dạ. Mà không có con, hai vợ chồng không có con, chết. Bà vợ không chết. Bà vợ thì hồi xưa mà mấy bà đâu có quyền, đâu có nói chồng được. Thì nói gì mà ông nghe, cứ làm ông muốn bán gì mà không nhiều, người ta không biết nữa. Vì một ví dụ gì thế, một ký lô mà cân quýt chút xíu đâu có biết bao nhiêu, nhưng mà nhờ gom nhiều để thành giàu. Rõn băng vàng đó, một lượng vàng đó, thấy không? Ông cân cần chính chỉ chính thân, thiếu chút non chút gì mà làm giàu. Bà vợ chết, đó rồi ông cũng buồn. Con mình rồi mới nghĩ tới bà vợ, mới cầu đảo đi đồng, đi đồng thiếp xuống gặp bà vợ. Thì khi gặp bà vợ rồi thì bà vợ mới dắt đi chơi cõi U Minh, dắt đi vòng vòng chơi. Thì sau tới cái chỗ đó thấy có một cái người có một cái còng lớn lắm, thế là thủ vườn. Ông mới hỏi sao vậy. Thì cái người đó nói rằng cái ông thủ vườn á cướp của người thế gian mà làm giàu, chết rồi bị còng cái còng này. Ông đâu có cướp ai, ông đâu, lúc đó thì sợ đâu có dám nói mình thủ vườn, đâu có dám nói. Bởi vì nói sợ chúng còng tại chỗ. Nó đâu có, tôi nghe nó, ông đâu có cướp của ai. Nó không, bán một lấy lên chút là cướp. Người ta không cho mà lấy là cướp, phải không gì? Người ta không cho lấy lăn lén lấy là trộm, mà lấy như vậy công khai là cướp. Hỏi bây giờ làm sao giờ? Nó chỉ cách duy nhất là ông trả lại cái của thế gian của ai đó, lấy là trả cho người ta thì được, hối hận thì hết. Ông nghe ông sợ quá, ông về mà biết ai đâu trả, biết ai đâu trả gì. Cái người mua của mình còn sống, có thể còn sống, có thể chết rồi, biết đâu trả. Vì mới tới chùa gia đình á, bạch với ông hòa thượng. Hòa thượng nói vậy, mấy cái người đó hồi xưa mình đứng cướp của họ, thì bây giờ thôi đem cho chùa cúng, lấy cái tiền đó để mà chẩn tế cho thập loại chúng sanh, thành cái công đức. Thay vì ông cúng, nói là ông cúng không phải ông cúng, mà tiền của họ cúng, hồi ông lấy thì về cái tiền đó trả cho họ, mà trả họ mới đâu trả, lấy cái tiền đó cúng dùm cho họ, cúng dùm cho họ. Vậy thì có khi là họ chết, có khi là họ sống, ai cũng được lợi lạc hết trơn, cúng dùm, thấy không? Chứ giờ biết ai đâu trả. À, cúng dùm, đó là cái ông cúng dùm. Ông mới chẩn tế, đem chùa chẩn tế này nọ xong, thời gian sau ông đi làm thiếp nữa, cũng xuống gặp bà vợ. Thì bà vợ nói rằng á, bà vợ sắp đầu thai rồi, hết nghiệp báo rồi, nhờ được chút đỉnh cái phước đức của ông làm đó để đầu thai. Ông bây giờ phần ông sao? Thì khi dòm tới thì cái gông á, thì cái gông hết còn là cái xiềng nhỏ, cái xiềng nhỏ. Thì khi hỏi là cái người giữ nói rằng nhờ ông ta trả nợ chúng sanh, mà trả nợ còn trả luôn cả lời nữa, là bởi vì người ta có thể là một người mất chút đỉnh mà hồi hướng cúng dùm cho họ, mà lấy công đức đó giúp cho những cái hồn ma uổng tử khác nữa, thành ra nó quay như là nó có cúng nhiều hơn nữa. Bây giờ còn chút đỉnh thôi, rồi bây giờ ông ta còn nắng níu cuối cùng. Ông nghe ông sợ quá, ông về lấy hết gia tài cúng vô chùa, không chừa gì hết ha. Rồi lại sám hối cầu cho chết, cầu cho chết. Thì cúng hết rồi đó, thì ông mới nằm dinh bao. Cái bà vợ tới, bà vợ nói ông chẳng những không có bị đọa địa ngục, mà ông còn sẽ làm vua, ông còn sẽ được làm vua nữa, làm vua nữa. Thì sau đó ông chết, hai năm sau ông chết. Mà khi ông chết rồi thì cái vị vua cuối cùng của bên Tàu, ông vua cuối cùng ở nước Tàu đó, năm bốn mấy còn ấy, quân tử. Khi ông chết ra thì đạo vua tự sanh. Mà khi sanh ra đó, trong này trong sử sách có nói nha, sử sách đàng hoàng á, ở bên Tàu á, khi vua quân tự sanh ra thì sao? Thì ở trên tay có chữ thủ quần Nam Việt, thủ quần người đất Nam Việt. Bởi vì sử Tàu có ghi rất rõ, tại khi đó mới cho người sang Việt Nam á hỏi hồi đó là cái đời trước đời vô trường trị cũng gần vậy đó. Thì hỏi là người Việt Nam có ai tên Thủ Quần không, thì nó có, tự trị nó có. Thành ra mới nói rằng cái ông vua đó là hậu thân, vì có rõ ràng sanh ra đã có chữ trên mình cho tới khi chết, cái chữ nó hiện cho tới khi chết. Thành ra mình thấy rằng tôi thì tôi không thấy, nhưng bởi vì sử sách nó có, thì đó là cái chuyện khác. Thấy không, cái chuyện đó là chuyện mà Diêm Vương hiện rõ ràng. Còn giờ mình trở lại chuyện của mình ở đây đó, trong cái kinh Phật mà cái này tôi thấy rõ nè, ai mà có cái trong cái cơn bệnh ngặt đó, ở đây có ai bệnh gần chết chưa? Có không? Không có bệnh, có bệnh không? Quý vị bệnh là bệnh nhẹ nhẹ thôi, bệnh chưa có chết. Nhưng mà có ai trong tâm trạng bệnh gần chết á, bệnh gần chết á, tôi có thông quyền tôi nói chuyện đó. Bởi vì chắc đây không biết quý vị có nhớ không, năm ngoái năm kia đã có thời gian tôi nằm nhà thương mấy tháng, là tôi té xuống cây rồi tôi hết biết gì hết, hơn một ngày sau tôi mới tỉnh dậy. Chắc quý vị không nhớ. Thì năm đó tôi bị sưng mần ốc, người ta tôi bị sưng mần ốc. Tại cái đó tôi mới nói thiệt, thấy hết quý vị. Tôi cũng không muốn nói là cái gì hết, mà tất cả những chuyện mà từ hồi nhỏ, từ khi ở điệu ở trong chùa, tụng kinh ngũ phục, lén ăn chú trên bàn Phật, lén cấp chú mà cũng hiện rõ như là trước mặt, như coi hát vậy đó. Mình thấy rất rõ. Coi như giấc chim bao vậy đó. Coi như chim bao. Mà cái này ở trong đạo Phật nói, mà chính là trong cái tâm lý học bây giờ cũng nói nữa, là khi quý vị làm một cái gì đó, thấy không? Quý vị quên, quên, nhưng mà không có quên. Cái tâm lý học bây giờ nó đi vào cái vô thức, nó hiện ra, nó vào cái tiềm thức, nó vô cái vô thức, không có xài tới nó nằm ở đó, nó không có mất. Một lúc nào đó, có cái duyên nào đó, nó hiện ra. Vậy thì duyên ra thì mình thấy, hiện ra thì mình thấy. Vậy thì Phật giáo gọi là vô cái tàng thức, vô cái kho chứa. Vậy thì cái kiếm Diêm Vương này ở đâu? Ở trong mình đó. Quý vị nhớ để ý chúng ta, có những khi mình làm mình quên, không nhớ, quên phức không nhớ. Lúc nào thuận tiện nó lòi ra mình nhớ. Vậy thì ở trong kinh tôi đúng, tôi tin đó, là bởi vì sau này tôi mới có những kinh nghiệm tôi mới tin. Là nói như khi mà những người chết gần chết đó quý vị, đừng có đợi hồn liệt khỏi xác, nằm ở đó mà thấy rõ những chuyện mình từ hồi nhỏ cho tới lúc gần chết. Tại khi đó mình thấy thiện ác rõ ràng, mình bị dao động vì nó hiện ra trước mắt. Như một giấc chim bao vậy đó, mình thấy từ hồi nhỏ mình làm cái gì, nhớ tới người này, nhớ tới người kia, nhớ tới mình đánh lộn với người này, nhớ đại khái, nhớ rất rõ, nó hiện ra như vậy đó. Thì cái đó là cái nghiệp cảnh đại tiền, cái kiến rõ ràng ở trong lòng mình. Mình không đợi đâu xa, chính mình cũng vậy, lớn lớn lâu lâu mình ngồi mình nhìn kỹ thôi, cho mình nhớ hết trơn. Có những chuyện mà mình 20-30 năm trước mình quên, mình làm gì mình quên, tới bây giờ có khi mình nhớ. Thành ra cái nghiệp cảnh của mình á, thì cái gương soi cái hành động của mình đó quý vị, nó không có âu xa trong trong lòng mình á. Thành ra khi mà quý vị niệm Phật, tại sao mà niệm Phật á, khi mà gần lâm chung cần người hộ niệm, là chi vậy? Là những người nghiệp nặng lúc đó đó hiện là hết. 30 năm trước giết người, 40 năm trước cướp của người, mà nếu mà khởi mình móng cái tâm đó nó có gì đấy không, thì sợ đó là nghiệp nặng mới làm sao thành Phật. Nhưng mà bên đây có một cái người hộ niệm, nó không nghiệp nặng nhưng mà đối nghiệp giảm sanh, niệm Phật đi là giảm sanh. Thành ra khi vậy mình được vững tâm, mà khi vững tâm mà lúc đó mà chánh niệm nó tin á, vì khi mà gần chết á, tội lỗi mình thấy nhiều quá, hối hận, sanh cái lòng sợ hãi, thấy không, sợ lúc đó thấy người này tới người kia tới đòi mình, thì nếu mà sợ hãi á, thì bị đòi địa ngục. Mà ngược lại lúc đó mà chánh niệm phân minh á, thì sanh về tịnh độ. Tại là nó cái đó là cái thiệt tình đó. Vậy tôi hỏi nãy quý vị hỏi cái ai bệnh gần chết chưa đó, là vậy đó. Là vì nếu bệnh ở đây, nếu mà ai bệnh nằm nhiều nhiều lâu lâu một chút á, không, cái này nói thiệt,
dạ,
ai mà nằm 5-7 ngày đó buồn đấy không, rồi nhìn mới nghĩ lại quý vị, lúc đó mới nhớ mà chưa nhớ nhiều. Nhớ chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia ha, bình thường không nhớ. Lúc đó mới nhớ. Mà khi bệnh gần chết rồi thì thấy như là cái chiếu phim trên màn ảnh vậy. Thấy rõ ràng, thấy quánh lộn, tôi thấy rõ quánh lộn làm sao rồi. Đủ thứ, thấy những chuyện mà mình không ngờ được là mình chịu con nít. Nhưng mình thấy rõ. Nó không đâu, trong đầu.
Thì thế sau khi mà đã tỉnh dậy hay là...
Trong khi mơ mơ màng màng nữa chứ. Tôi tỉnh dậy tôi không biết là tôi nằm nhà thương nữa. Nuôi nhà thương tốt ngay nữa. Thành ra mình thấy cái này tôi lưu ý. Đừng có đợi tới chết rồi mới xuống Diêm Vương. Mà sờ sờ. Mà đừng có nghĩ Diêm Vương. Diêm Vương là ai? Diêm Vương á, quý vị thấy nghe Diêm Vương hay giận. Thấy người ta làm tội đó, hay nổi giận. Bởi vì thấy người ta làm ác. Phải không? Trong mình có Diêm Vương không?
Có.
Có những khi mình biết mình làm quấy, mình nổi giận, mình rầy mình. Đó là Diêm Vương. Nhưng nếu mà theo trong cái truyền thuyết Diêm Vương chứ địa ngục á, thì tội nghiệp ổng lắm, phải thương ổng. Có nhiều người họ quán Diêm Vương. Sao vậy? Dữ dằn quá, hét ra lửa, sai quân sứ đâm. Nhưng mà Diêm Vương á, cũng là bị đọa đó quý vị. Diêm Vương cũng là người bị đọa. Xuống địa ngục, dữ dằn để mà trị, nhưng mà sau đó cũng lại chính là cũng bị trị. Ở trong kinh Thập Vương có nói rõ. Đều ở đây tôi thôi không nói chuyện đó. Tôi không có thẩm quyền chưa chết. Thành thử ra nhưng mà nói rõ quý vị biết là Diêm Vương á, cái cảnh nghiệp không có xa ở trước mắt. Mà lúc nào đó mình thấy thôi, nó rõ không rõ mình thấy rõ thôi. Rồi. Vậy thì á, cái nghiệp cảnh đài tiền á ở trong mình. Ha, gần gần ở mình. Rồi đó làm giáo chủ chứng minh công đức. Cũng ai chứng minh công đức? Phật chứng minh công đức cho mình. Phải không? Nhưng chính mình cũng chứng minh công đức cho mình. Có những công đức mình làm đó quý vị, không có ai biết hết trơn. Không có ai biết hết trơn. Nhưng mà mình biết. Bây giờ nói nghiệp á là nói tội. Nói chứng minh công đức á là nói thiện. Thấy không? Có khi cái thiện, cái ác của mình làm á, trời Phật ra không biết. Có thể là trời biết, Phật biết.